Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và khi nghe tiếng chuông thì chúng ta ngừng nói, ngừng nghe, ngừng suy nghĩ và chúng ta trở về với hơi thở. Và chúng ta thở vào và thở ra có ý thức. Thở vào, tôi biết rằng sự sống đang có trong tôi và xung quanh tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống đang có trong tôi và xung quanh tôi. Lâu lâu mình ngưng lại, mình thở như vậy thì mình có thể ngồi chơi với nhau lâu hơn. Đó là cái break, một cái sự dừng nghỉ. Sư cô Đặng Nghiêm là tri chung Bell Master. Hôm nay sư cô này đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa, đã ra làm việc mấy năm rồi, sau đi tham dự khóa tu thì thấy thích quá đi, cho nên đã đi xuất gia và nghĩ rằng đi xuất gia thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn là làm nghề bác sĩ. Hôm nay cô làm tri chung. Kính thưa liệt vị, tôi nhớ là có một cái hôm đó tôi tiếp một cái phóng viên của tờ báo San Francisco Chronicle. Tôi ngồi ở tu viện Kim Sơn, có những cái cây redwood đan mộc rất là lớn, và tôi tiếp ông ta ở dưới một cái khóm đan mộc chừng là 10 cây. Ông phóng viên này đã lái xe từ San Francisco tới và ông leo núi. Và ông muốn viết một bài về thiền tập, về cái phương pháp và thực tập mà chúng tôi đang quảng bá ở Hoa Kỳ và ở các nước Âu Châu. Thì hồi đó có một sư chú đem trà ra cho chúng tôi. Thì tôi mới đề nghị với ông là ông quên cái bài viết của ông đi, để ông có thể để ra 3 phút mà uống trà thôi. Hoàn toàn tập trung vào sự uống trà. Và tôi nói cho ông nghe thế nào gọi là thiền trà. Thiền trà là mình có mặt đích thực thân và tâm trong giây phút hiện tại, để mình có thể nhận diện được cái chén trà và mình uống trà hoàn toàn trong cái giây phút hiện tại đó. Cái phương pháp của chúng tôi thực tập mà chúng tôi chia sẻ với người Tây Phương á, là làm thế nào để mình sống được những cái giây phút của đời sống hàng ngày của mình cho thật sâu sắc, để mình đừng có hối tiếc ngày mai. Và ông phóng viên này đã thực tập rất giỏi, và trong khi ông uống trà với chúng tôi thì ông hoàn toàn quên cái bài viết của ông đi. Và nhờ quên được cái bài viết của ông đi cho nên ông đã viết một bài rất là hay. Đó là cái bí quyết. Thường thường những cái phóng viên của tờ New York Times hay là Washington Post hay là The Boston Globe, khi mà muốn viết một cái bài về thiền tập á, thì chúng tôi yêu cầu các vị phải ở lại và tu với chúng tôi 7 ngày trước khi chúng tôi đồng ý để cho các vị phỏng vấn. Tại vì nếu quý vị tới mà phỏng vấn liền thì quý vị không có một cái kinh nghiệm tối thiểu nào hết về cái sự thực tập. Mà lạ thay, rất có nhiều phóng viên chấp nhận cái điều kiện đó, cũng như là ở Paris đó, tờ báo L của các bà các cô Parisien đó, về chùa của chúng tôi là Làng Mai ở vùng Đọc Đôn, Và các sư cô đưa ra điều kiện là nếu bà muốn phỏng vấn chúng tôi thì bà phải ở tu với chúng tôi 7 ngày. Bà đó đã ở lại 7 ngày để tu trước khi được phỏng vấn. Và tại vì nếu mà mình không có một cái kinh nghiệm trực tiếp đó, thì cái bài viết mình không có giá trị. Thiền tập là như vậy. Thiền tập là sự sống chứ không phải là lý thuyết. Sau khi phỏng vấn rồi thì tôi đưa ông phóng viên báo San Francisco Chronicle ra ngoài bãi đậu xe và tôi chỉ cho ông cái phương pháp thiền hành, nghĩa là đi trong chánh niệm, walking meditation. Thiền hành tức là đi như thế nào mà mỗi bước chân của mình nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại, để mình có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong cái giây phút đó. Tại vì cái khuynh hướng của chúng ta là chạy về tương lai. Chúng ta tin rằng hạnh phúc nó khó có được trong giây phút hiện tại. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn thiếu một vài điều kiện nữa của hạnh phúc mà chúng ta phải đi tìm ở tương lai. Và do đó chúng ta hy sinh cái giây phút hiện tại để đi tìm hạnh phúc ở tương lai. Và cái thái độ đó nó đã trở thành ra một cái tập khí, nghĩa là một cái thói quen. Và chúng ta luôn luôn có khuynh hướng muốn xông xáo đi về tương lai. Và ít người trong chúng ta có cái khả năng an trú trong hiện tại để có thể tiếp xúc được với sự sống một cách sâu sắc trong giây phút hiện tại. Và thiền hành tức là mỗi bước chân phải đưa lại cho mình cái vững chãi, cái thảnh thơi và giúp cho mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân như vậy nó nuôi dưỡng mình, nó trị liệu mình. Tại vì trong chúng ta nó có cái áp lực trong cơ thể, cũng như trong tâm hồn nó có cái áp lực, nó có sự căng thẳng. Và nó làm cho chúng ta không có hạnh phúc. Thì cái ông phóng viên này, ông là thật giỏi. Và sau khi tiếp nhận 5 phút những cái chỉ dẫn về thiền hành, thì ông ta đã bước đi được những cái bước vững chãi và thành thơi. Và tới nửa đường thì tôi đề nghị ông ngừng lại. Và tôi nói, này ông bạn, ông nhìn lên trời đi. Và ông thực tập nhìn trời cho sâu sắc. Thở vào, tôi thấy trời xanh. Và thở ra, tôi mỉm cười với trời xanh. Làm thế nào để mình đầu tư 100% cái tâm và cái thân mình trong cái chuyện tiếp xúc với màu trời xanh? Và mình phải tiếp xúc thật sâu sắc với màu trời xanh đó. Thì ông ta vui lòng đứng lại để thực tập. Và sau đó ông nói rằng, thầy ơi, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nhìn trời xanh như thế. Tôi chưa bao giờ nhận diện được cái sự có mặt của trời xanh một cách sâu sắc như thế. Tôi còn nhớ trong cái tác phẩm L'étranger của Albert Camus, có câu chuyện của anh chàng tử tù tên là Bergson sắp bị tử hình. Thì cái ngày chót đó, anh chàng không biết làm sao đó mà có một sự may mắn nào đó mà một cái giây phút ý thức nó xảy ra tới cho anh chàng. Anh chàng nằm ngửa trong cái gian phòng giam của anh ta ngẩng lên thì thấy có một cái cửa tò vò và anh ta đột nhiên tiếp xúc được một cái khung trời xanh nhỏ bé. Và từ đó trở về sau, anh sống trong cái ý thức mầu nhiệm là cuộc đời hết sức là mầu nhiệm. Và những cái giây phút còn lại của anh ta sống hết sức là có ý thức. Và đến khi có một ông cha muốn gõ cửa vào để mà làm lễ rửa tội trước khi đi tử hình, thì anh ta rất là không muốn tiếp ông cha. Anh ta nói cái thời gian của mình để sống còn rất là ít, mà tiếp ông cha này nó mất thì giờ lắm. Và trong cái tác phẩm của Albert Camus thì Bergson đã nói rằng cái ông cha đó chưa chắc ông đã có cái tuệ giác, ông đã có cái ý thức mà mình có, cái moment de conscience, le moment de conscience, cái giây phút ý thức rằng mình đã có mặt và màu trời xanh nó đang có mặt cho mình. Và trong đạo Phật nói đến cái tỉnh thức, tại vì chữ Bút có nghĩa là tỉnh thức, Buddha là người tỉnh thức, là người ý thức được rằng mình đã có mặt và mình đã có mặt, cho nên mình có khả năng tiếp xúc với tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống cũng đang có mặt. Thì Mật Xôn tự nói rằng cái ông cha đó không có được cái ý thức về sự sống như mình đang có. Cái ý thức đó nó đang ở trong mình. Ông cha này, ông sống như một người chết. Nguyên văn là In vi cam ai mò, he lives like a dead man. Tức là khi mình sống mà mình không có cái ý thức minh mẫn rằng mình đang có mặt để mình có thể tiếp xúc sâu sắc với sự sống, thì mình sống như là những cái xác chết. Và nếu mình nhìn xung quanh mình thì mình thấy có bao nhiêu người đang mang cái tử thi của họ đi vòng quanh, họ không có thực sự sống, tại vì họ không có khả năng có mặt thật sự, thân và tâm nhất như trong cái giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên họ không thực sự sống. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập là làm thế nào mình tỉnh dậy để mình thực sự sống và tiếp xúc với sự sống màu nhiệm. Ý thức được sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Thật ra tôi mỉm cười với sự sống. Tiếng chuông nó là một cái phương tiện để giúp mình trở về với giây phút hiện tại, để mình có thể tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm. Và bút, tiếng Phạn, nó có nghĩa là thức dậy, tỉnh thức, thực sự có mặt. Và Buddha là người tỉnh thức, là người đang có mặt thật sự. Và Buddhism là cái con đường tâm linh, nó giúp cho mình sống tỉnh thức trong từng phút từng giây. Thì nếu quý vị hỏi thầy Nhất Hạnh dạy cái gì ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu mà người ta theo nhiều như vậy, thì tôi xin trả lời rằng nó rất đơn giản. Tôi chỉ bày cho người ta cái phương pháp sống như thế nào mà giúp cho họ sống sâu sắc được từng giây phút của đời sống hiện tại, và sau này họ sẽ không hối tiếc. Chắc quý vị còn nhớ cái hôm mà Thúy Kiều đi sang, đi bẻ rào mà sang thăm Kim Trọng đó. Thì nhân cái dịp mà gia đình đi ăn dỗ ở quê ngoại đó, thì Thúy Kiều lấy cớ nhức đầu hay đau bụng gì đó ở nhà đó. Thì cái chủ đích của cô ta là có dịp để đi sang thăm người yêu. Thì sang ở bên đó gần một ngày, rồi thấy chiều về rồi thì chiều tới, chiều xuống rồi thì thấy nếu mình ở thêm thì bất tiện, cho nên mới về. Về nhà thì thấy gia đình chưa về, lại tiếp, lại đi qua một lần nữa. Và khi mà Thúy Kiều đi qua lần thứ hai thì Kim Trọng đang ngồi ngủ gục ở trên án thư. Sinh thì nửa tỉnh nửa mê đó. Sinh còn tựa án thiêu thiêu, nửa chừng như tỉnh, nửa chiều như mê. Thì cái tiếng chân của Thúy Kiều trên sỏi nó làm cho anh chàng thức dậy. Thì trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó thì Kim Trọng mới hỏi: "Này em có thật là em đó không, hay là đây là một cái hình ảnh trong giấc mơ?" Băng khuâng đỉnh giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Anh chàng tưởng đó, không biết đó là sự thật hay là giấc mơ. Thì Kiều trả lời như thế này: "Khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao." Hai câu đó rất là xuất thần. Nếu bây giờ tôi có mặt đây và anh có mặt đây, em có mặt đây và anh có mặt đây, nếu trong giây phút hiện tại mình không có nhận rõ cái mặt nhau và biết được cái sự có mặt đích thực của nhau trong giây phút này, thì sau này tất cả đều trở thành một chiếc chiêm bao mà thôi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Mình sống với người đó 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà mình có khi nào có những giây phút ngồi xuống để nhìn cái người đó cho thật rõ hay không? Hay là mình sống vội vàng, mình nói với nhau những câu vội vàng để rồi mình đi theo những cái dự án của mình, những cái lo lắng của mình, những cái sở thích của mình, và có thể là mình sống với người đó 10 năm, 20 năm, nhưng kỳ thực mình chưa thực sự sống với người đó một cái giây phút nào gọi là sâu sắc hết. Vì vậy cho nên đôi ta ở đây có thể mình với là bà mẹ của mình, hay là mình với cha của mình, có thể là mình bận rộn quá, mình chưa bao giờ nhìn ngắm người cha của mình để có thể thấy được, có thể cảm nhận được cái sự có mặt đích thực của ông trong đời sống của mình. Và đến khi ông mất rồi thì lúc đó mình mới tiếc. Thường thường là chúng ta tiếc và chúng ta khóc. Chúng ta khóc đó không phải là chỉ vì đau thương mà thôi, vì chúng ta giận chúng ta là trong khi chúng ta được thân phụ còn sống, hay là thân mẫu còn sống, hay là người yêu còn sống, chúng ta đã quá bận rộn, chúng ta đã không có cái thời giờ để tiếp xúc một cách sâu sắc và sống với người đó. Bây giờ đây thì quá muộn rồi, và cái khóc của chúng ta có thể là biểu lộ cái sự hối hận của chúng ta mà thôi, chứ không phải là đau thương, không phải chỉ là đau thương mà thôi. Có một lần tôi đi thiền hành một mình từ cái thất ngồi yên của tôi lên thiền đường, và đêm đó trăng sao rất là đẹp. Tôi nhìn lên mặt trăng và tôi mỉm cười mặt trăng. Tôi nói rằng: mặt trăng ơi, ta biết là ngươi có đó và ta cảm ơn ngươi, ta rất hạnh phúc. Thì tôi nói chuyện với mặt trăng. Đôi ta có thể là mình với mặt trăng, đôi ta có thể mình là mình với sự sống. Và nếu mình không có ý thức minh mẫn trong cái giờ phút hiện tại thì mình không có tiếp xúc được với cái gì sâu sắc hết, và cuộc đời của mình rốt cuộc nó chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Vậy thì bút có nghĩa là thức dậy, và người nào mà thức dậy được thì gọi là Buddha. Chúng ta hễ người nào có khả năng thức dậy được và có khả năng có mặt một cách đích thực trong giờ phút hiện tại thì người đó có khả năng tiếp xúc được sâu sắc với sự sống. Và sự sống có biết bao nhiêu là màu nhiệm ở trong ta cũng như là quanh ta. Đức Thích Ca nói rằng: đừng luyến tiếc quá khứ, đừng lo sợ tưởng tới tương lai. Quá khứ thì không còn, mà tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Theo cái giáo lý này thì quá khứ không còn, mà tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt ở trong giây phút hiện tại. Vậy vậy cho nên nếu chúng ta bỏ mất cái giây phút hiện tại, tức là chúng ta bỏ mất sự sống. Chúng ta có ước hẹn với sự sống, có rendezvous với sự sống. Và cái rendezvous đó, cái ước hẹn đó nó xảy ra trong giây phút hiện tại. Mà nếu chúng ta chỉ bươn chải về tương lai, chỉ lo lắng về tương lai mà chúng ta dẫm lên hiện tại mà đi, thì chúng ta đánh mất cái hẹn của chúng ta với sự sống. Cho nên cái sự thực tập căn bản là bằng cái hơi thở, bằng bước chân, mình trở về với giây phút hiện tại để mình tiếp xúc một cách rất là sâu sắc với những cái màu nhiệm của sự sống nó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Ví dụ như mình thực tập như thế này: thở vào, tôi ý thức về hai mắt của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt. Thì khi mà mình thực tập như vậy thì mình có ý thức rằng mình có hai con mắt, và hai con mắt này sáng. Và hai mắt sáng là một điều kiện của hạnh phúc. Có một cái thiên đường của màu sắc, của hình ảnh, và mình chỉ cần mở mắt ra là mình có thể tiếp xúc được với cái thiên đường đó. Những người đã mù rồi thì không có thể nào hưởng được cái thiên đường của màu sắc, của hình dạng. Chúng ta nhờ có đôi mắt và đôi mắt sáng, và vì vậy cho nên cái thiên đường đó là của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp xúc với cái thiên đường đó bất cứ lúc nào, giây phút nào. Thì chúng ta có những điều kiện của hạnh phúc như vậy trong nội thân, và chúng ta cũng có những cái điều kiện hạnh phúc như vậy ở ngoài. Và nếu chúng ta biết trở về với giây phút hiện tại và chúng ta nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc đã và đang có mặt, thì chúng ta có thể hạnh phúc liền lập tức mà chúng ta không có cần đi về tương lai nữa. Cái bài tập mà tôi thường đưa cho thiền sinh là lấy một tờ giấy và một cái bút, ngồi xuống gốc cây để ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Ban đầu mình tưởng rằng một trang thì nhiều quá, Và một trang thì lớn quá, mình không thể ghi xuống được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình có. Nhưng mà nếu mình có một chút kiên nhẫn và mình ngồi xuống thì mình sẽ thấy rằng hai trang giấy đầy không có đủ để cho mình ghi những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thật ra, trở về với giây phút hiện tại và nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có thì tự nhiên cái hạnh phúc đó nó tới liền lập tức. Và chúng ta không có cần thêm tiền bạc, không cần thêm giàu sang, không cần thêm danh vọng, không có thể kình, cần thêm quyền hành. Người Pháp họ có cái bài hát gọi là Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Chúng ta đợi cái gì nữa mà không có hạnh phúc liền bây giờ đi. Thì cái bài hát đó nó cũng căn cứ trên cái tuệ giác đạo Phật, tức là những điều kiện hạnh phúc của chúng ta đã có dư giả ngay trong giây phút hiện tại. Rồi khi mình trở về với giây phút hiện tại, không những mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống, nó có những cách nuôi dưỡng và trị liệu được cho mình, rồi mình trở thành tươi mát, mình trở thành dịu ngọt, và mình chia sẻ được cái hạnh phúc đó cho những người thương của mình. Tại vì thương yêu nó có nghĩa là có mặt cho người mình thương yêu. Nếu mình có mặt thì làm sao mình thương yêu được? Và vì vậy cho nên mình phải có mặt cho người thương, của người thương yêu. Nếu mình bận rộn quá, nếu mình bị cuốn theo những cái dự án của mình và mình không có thời giờ để nhìn người yêu, để ngồi với người yêu, thì mình không có khả năng thương yêu. Vì vậy cho nên thương yêu có nghĩa là có mặt cho người yêu. Je suis là pour toi. I am here for you. Mà cái sự có mặt đó nó phải có phẩm chất. Cái sự có mặt của mình là cái quà tặng quý nhất mà mình có thể đưa cho người yêu. Nhưng mà cái sự có mặt đó nó phải có phẩm chất cao. Nghĩa là cái sự có mặt của mình phải là một cái sự có mặt tươi mát. Nó phải là một cái sự có mặt ngọt ngào. Thì nó mới là một cái tặng phẩm đáng để dâng tặng cho người yêu. Và nếu mình không có khả năng trở về với giới phận hiện tại để tiếp xúc với những cái màu nhiệm, những cái hiện tượng tươi mát có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong cuộc sống, thì làm sao mình có được sự tươi mát và ngọt ngào đó? Cho nên sự thực tập của mình là trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc được với tất cả những cái gì màu nhiệm, những cái gì tươi mát, những cái gì huyền diệu trong sự sống, để mình được nuôi dưỡng, để mình được trị liệu và để mình có được sự có mặt tươi mát và ngọt ngào. Và với cái sự có mặt tươi mát và ngọt ngào đó, mình hiến tặng cho người mình thương. Có một người thương gia rất là giàu có. Hôm đó, ông ta được nhắc rằng là ngày mai là ngày sinh nhật của đứa con trai. Thì ông ta mới nhìn đứa con trai, ông hỏi rằng, này con muốn cái gì mai bố sẽ mua cho con? Thì đứa con trai nó không có biết trả lời làm sao. Tại vì bố nói rất là giàu. Muốn cái gì thì bố nó mua cho hết. Nhưng mà nó đâu có cần gì đâu. Nó cần một cái. Nó rất cần một cái. Mà cái đó khó quá. Đó là sự có mặt của bố. Tại vì bố quá giàu. Và bố phải để hết tất cả thời giờ với sinh mạng của mình để theo đuổi cái sự nghiệp của mình. Cái doanh nghiệp của mình. Và bố không có thời giờ cho mẹ. Bố không có thời giờ cho con. Và cái doanh nghiệp đó là một cái tên độc tài. Nó lấy hết cả thời giờ. Nó lấy hết cả năng lượng của bố. Và vì vậy cho nên bố không có thời giờ cho bố để bố sống. Và bố không có thời giờ cho mẹ và hiến tặng những cái gì quý giá, tươi mát và ngọt ngào của mình cho mẹ. Tại vì bố có rất nhiều lo lắng, có nhiều khắc khoải, có nhiều tính toán. Bố không có thời giờ để tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở. Và làm gì bố có những cái tươi mát đó để cống hiến cho mẹ. Với lại bố bận rộn quá, không có mặt được cho mẹ và không có được có mặt được cho con của mình. Và sau khi suy nghĩ một hồi thì đứa con nó nói, con đâu có cần gì đâu, con chỉ cần bố thôi. Đúng là như vậy. Đó đúng là câu trả lời đích thực. nó có một người cha, nhưng kỳ thực nó giống như là không có cha. Tại người cha đã bị cuốn theo cái sự nghiệp rồi, cái doanh nghiệp rồi. Cho nên cái phẩm chất của sự sống nó tùy theo vào cái thời giờ của mình có. Mình phải có thời giờ, mình phải có cái sự có mặt tươi mát và ngọt ngào thì mình mới có gì để hiến tặng cho người mình thương. Thì nếu người bố đó biết thực tập thì người bố đó sẽ ngồi xuống một lát để ra vài ba phút để thở, thở vào tôi biết rằng có sự sống trong tôi và chúng quanh tôi. Thở ra tôi mỉm cười với những cái mầu nhiệm sự sống trong tôi và chúng quanh tôi. Một hai phút như vậy thì người bố trở thành ra tươi mát, trở thành ra có mặt đích thực. Và người bố tới với người con, nhìn thẳng vào mắt con và người bố nói rằng: con ơi, con có biết gì không? Bố đang thực sự có mặt cho con đây. Đó là cái quà quý nhất. Cái quà quý nhất mà một người yêu có thể hiến tặng cho người yêu là sự có mặt của mình. Và hơn nữa, nếu mình biết thực tập thì đó là một sự có mặt tươi mát và ngọt ngào. Nếu ông lái xe mà ông cứ tiếp tục ông nghĩ tới những cái vấn đề của ông, những cái dự án của ông và ông quên đi rằng là bà đang ngồi cạnh ông thì bà bị loại ra khỏi cái vùng chú ý của ông. Và nếu sống mà mình không có sự chú ý của người yêu thì mình không có cảm tưởng là mình được thương yêu. Thương yêu tức là được công nhận rằng có mặt. Cho nên khi mà mình có mặt rồi á thì mình có điều kiện để công nhận sự có mặt của người kia. Mình nói rằng: này em có biết là anh đang có mặt cho em đây hay không? Do you know that I am here for you? Và khi mà mình có mặt rồi á thì mình mới có cái tư cách để công nhận sự có mặt của người kia. Cái hôm đó đi thiền hành, tôi công nhận sự có mặt của mặt trăng. Tôi nói rằng: mặt trăng ơi, ta biết em có đó và ta rất là hạnh phúc khi em đang sáng ở trên trời. Và mặt trăng là người yêu. Và mình có biết bao nhiêu là cái mình yêu trong sự sống. Một dòng nước trong, một cái liễu rũ, tất cả những cái đó đều là có thể đem lại cho mình cái hạnh phúc hết. Đâu có phải là chỉ có danh vọng, quyền hành, sắc dục và tiền bạc mới đem lại hạnh phúc đâu. Nếu chúng ta nhìn xung quanh thì chúng ta thấy có những người rất là giàu có, rất là quyền uy, nhưng mà họ đau khổ vô cùng. Tôi đã từng gặp những người như Rockefeller hay là Ford. Rockefeller là một cái độc giả của tôi. Có một hôm á, một người thiền sinh ở Boston thấy một cái ông già mặc áo rất là cũ kỹ ngồi bên bờ sông và đọc một cuốn sách của thầy Nhất Hạnh, cuốn Peace is Every Step, an lạc từng bước chân. Và cái người thiền sinh đó mới tới gần mà hỏi rằng: này bác có biết là gần đây chỉ cách có mấy cái số thôi là có một trung tâm của thầy Nhất Hạnh, một cái mindfulness practice center, một cái trung tâm thực tập chánh niệm ở đây không? Nếu bác muốn thì chúng tôi mời bác tới đó thực tập với chúng tôi, tại vì tôi thấy bác đang đọc một cuốn sách của thầy chúng tôi là thầy Nhất Hạnh, cuốn Peace is Every Step, mà ông đã đọc nó sờn hết, nó thành rất là cũ. Thì ông ta cảm ơn nhưng mà ông ta tiếp tục ông ngồi bên bờ sông để ông đọc. Và cuối cùng thì người thiền sinh từ giã đi, nói rằng là: bác cho tôi, chúng tôi biết tên họ và địa chỉ để có dịp chúng tôi tới, đem xe tới chở bác đi về trung tâm của chúng tôi thực tập. Nghĩ rằng ông già kia không có xe, nhưng mà khi ông đó lấy cái tên ra thì người thiền sinh đọc là Lauren Rockefeller, một nhà tỷ phú bậc nhất ở tiểu bang New York. Và cái ông William Ford, Bill Ford, đã tới thiền viện của chúng tôi ở tiểu bang Boston để tu học một ngày một đêm. Và ông ta cho biết rằng cái cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức, The Miracle of Mindfulness, ông đã đọc 32 lần. Và mỗi khi có những khó khăn trong cái doanh nghiệp, có những cái buồn khổ, có những sợ hãi là ông phải tìm tới cuốn sách đó để ông đọc 32 lần và còn đọc nữa. Và cái ông Lauren Rockefeller, ông đọc cuốn Peace is Every Step. Là tại vì họ nói cho chúng tôi biết rằng những cái người giàu có, quyền uy lớn như vậy đó, nhưng mà sống rất là cô đơn, rất là khổ đau. Và vì vậy cho nên họ tìm cái sự an ủi trong những cuốn sách của thầy Nhất Hạnh. Tôi rất lấy làm lạ, tại vì họ đều là những người có gốc Thiên Chúa giáo. Và tại sao họ không đi tìm cái sự an ủi đó trong cái truyền thống Thiên Chúa giáo mà phải đi tìm ở sách thầy Nhất Hạnh? Thì chúng tôi khám phá ra rằng trong cái thời gian 40 năm mà chúng tôi ở Tây Phương đó, trong khi mà giảng dạy và làm mai, mỗi khi chúng tôi nghe tiếng điện thoại là chúng tôi ngưng nói, ngưng nghe, trở về với hơi thở và thực tập ba hơi thở rất là sâu sắc. Và mỗi khi nghe đồng hồ nó đánh chuông, nó chơi nhạc, mỗi 15 phút chúng tôi cũng ngưng lại để chúng tôi trở về với hơi thở, để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Thì 39-40 năm ở tại hải ngoại đó, chúng tôi chia sẻ với người Tây Phương cái sự thực tập của chúng tôi. Tây Phương họ đã có tôn giáo của họ rồi, và nền văn minh Tây Phương là căn bản là Cơ Đốc giáo. Thì tại sao mình phải đem một tôn giáo khác cho họ? Thành ra chúng tôi không có ý niệm truyền giáo, có ý định truyền giáo. Nhưng mà chúng tôi biết rằng Đạo Phật không phải chỉ là tôn giáo. Trong tôn giáo mình có thể tìm thấy được đức tin, niềm hy vọng, sự cầu nguyện. Thì trong Đạo Phật cũng có đức tin, cũng có hy vọng, cũng có cầu nguyện. Nhưng mà Đạo Phật không phải chỉ có cái đó. Đạo Phật còn là một cái nguồn tuệ giác rất là sâu sắc, là những cái phương pháp thực tập rất là hữu hiệu. Nó giúp cho mình tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái khổ đau ở trong con người của mình. Nó giúp cho mình thiết lập được cái sự an lạc, hòa bình trong nội thân của mình. Và nó giúp cho mình tái lập được cái truyền thông với những người khác, và đem lại cái hiểu, cái thương và cái hạnh phúc. Và vì vậy cho nên Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Cái phần tôn giáo ở trong Đạo Phật tuy là nhiều người theo, nhưng mà đó không phải là cái phần sâu sắc nhất. Cái phần sâu sắc nhất trong Đạo Phật là cái tuệ giác. Cái tuệ giác nó giúp cho chúng ta thấy được cái mặt mũi của thực tại. Và cái tuệ giác đó nó có khả năng tháo gỡ, chuyển hóa, giải phóng cho chúng ta ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau. Và cái sự giải thoát này, cái sự cứu độ này, nó không phải là do ân huệ của một đấng thượng đế, mà do cái trí tuệ. A salvation not by grace but by wisdom, by understanding, by insight. Insight tức là cái tuệ giác. Và trong Đạo Phật đó, mình giải thoát được là nhờ tuệ giác, chứ không phải là nhờ ân huệ của một đấng thần linh. Thì nếu chúng tôi chia sẻ Đạo Phật cho người Tây Phương là chúng tôi không có đưa cái phần tín ngưỡng ra, chúng tôi đưa cái phần thực tập, đưa cái phần tuệ giác ra. Tại vì chúng tôi biết rằng họ đã có tôn giáo của họ rồi, tại sao mình phải đưa cái phần tôn giáo vào nữa? Và vì vậy cho nên chúng tôi chỉ chú trọng chia sẻ với họ cái phần tuệ giác và cái phần thực tập. Ở trong cái phái đoàn chúng tôi có một vị xuất gia mà ngày xưa đã làm linh mục Công giáo có mặt hôm nay ở đây. Thì sở dĩ người đó xuất gia không phải là tại vì người đó không có thương, không có yêu mến đạo Cơ Đốc nữa, vẫn thấy rằng mình rất là khăng khít, rất là tin tưởng vào cái giáo lý của Đức Kitô. Nhưng mà sở dĩ mà người đó xuất gia theo Đạo Phật, tại vì người đó nói rằng những giáo lý ở trong Thánh Kinh như là thương yêu, tha thứ, nó rất là rõ ràng. Nhưng mà cái phương pháp thực tập để chế tác cái sự hiểu biết, cái sự tha thứ, sự thương yêu thì trong Đạo Phật nó rõ ràng hơn nhiều lắm. Trong Đạo Phật có những cái phương pháp rất là cụ thể giúp cho mình đem lại một cái sự nhẹ nhàng ở trong cơ thể, ở trong cái cảm xúc, giúp cho mình quán chiếu để mình có thể thấy được những gốc rễ xa gần của những cái cảm xúc, những cái khổ đau, để cho mình có thể chuyển hóa được những cái khổ đau đó và mình đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc. Và những cái phương pháp ở trong Đạo Phật nó rất là thực tiễn, và chính những cái đó mà chúng tôi đem ra để mà cống hiến cho người Tây Phương. Mà chúng tôi không có dùng những cái phương tiện truyền thông trên báo chí, nhưng mà một đồn ra 10, 10 đồn ra 100. Và vì vậy cho nên số tiền sinh tới những cái trung tâm của chúng tôi càng ngày càng đông. Và tuy rằng chúng tôi không có muốn người ta bỏ cái gốc rễ Cơ Đốc giáo của người ta hay là Do Thái giáo của người ta để đi theo Đạo Phật, nhưng mà có nhiều người rất là muốn quy y và tiếp nhận năm giới của Đạo Phật. Tôi còn nhớ ở tại miền Bắc, tiểu bang New York, ở tại Omega Institute, cái khóa tu đó là khóa tu 7 ngày và có 1,200 người Mỹ tham dự. Số người Việt tham dự ít lắm, tại vì cái số lượng người Việt mà so với số lượng người Mỹ ở Mỹ thì nó nhỏ hơn nhiều. Thành ra có thể là có 10 người Việt mà có được 1,100 người Mỹ. Thì tôi nhớ rằng cái khóa tu đó có tới 700 người Mỹ quỳ xuống để tiếp nhận tăng quy và năm giới. Đối với người Việt mà quy y Tam Bảo với thọ năm giới là chuyện văn hóa thôi, chuyện truyền thống thôi, nó rất là tự nhiên. Nhưng mà đối với một người Tây Phương mà quỳ xuống để tiếp nhận tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và giữ năm cái giới đó, đó là một cái gì chỉ có thể xảy ra khi mà có một sự giác ngộ lớn, có một sự chuyển hướng lớn. Và chúng tôi đã trình bày ra năm giới như thế nào để cho tất cả mọi người đều có thể thấy được năm giới là sự thực tập. Nó có khả năng bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ cái xã hội của mình, để cho đừng có những cái tệ nạn, những cái khổ đau, những cái hệ lụy nó xảy ra trong đời sống của mình, của gia đình và của xã hội. Thì